Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn.
Xin chào các thính giả nhỏ tuổi của chuyên mục Chuyện dành cho bé. Các em thân mến, các em đang lắng nghe chuyên mục Chuyện dành cho bé được phát trên nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các em thân mến, các em có mong đợi ngày Tết không? Ngày Tết các em sẽ được mặc quần áo đẹp, được đi chơi, được ăn kẹo và được tiền lì xì. Thật là mong đợi quá đi mất đấy chứ. Thế nhưng các em có biết nguồn gốc của ngày Tết và những phong tục tập quán của dân tộc trong ngày Tết không? Câu trả lời sẽ có ngay trong câu chuyện ngày hôm nay. Và chuyện dành cho bé của tuần này, chị Nga xin gửi đến các em câu chuyện những truyền thuyết về ngày Tết. Nguồn gốc Tết Nguyên Đán. Tết cổ truyền của người Việt Nam còn gọi là Tết Nguyên Đán, có nguồn gốc từ Trung Hoa, từ thời Tam Vương Ngũ Đế. Tết không chỉ là dịp cho mọi người nghỉ ngơi, giải trí sau một năm làm việc, mà còn là thời khắc để sum họp gia đình, để giáo dục, chỉ dạy cho con cháu về những truyền thống của gia đình, của quê hương, như là dịp để nhớ về nguồn cội. Nguyên là bắt đầu, đán là buổi sớm mai, Tết Nguyên Đán tức là Tết đầu năm, mở đầu một năm mới, với tất cả mọi cảnh vật đều mới mẻ đón xuân sang. Năm mới đến, những sự may mắn mới cũng đến, và bao nhiêu điều không may của năm cũ và bao nhiêu điều không may của năm cũ đều theo năm cũ mà đi hết. Mọi người trong nhà thường quây quần bên bếp luộc bánh chưng và kể cho nhau nghe những truyền thuyết về Tết Nguyên Đán. Hương vị dân gian của các câu chuyện dường như đậm đà hơn trong không gian thơm tỏa từ nồi bánh chưng đang sôi lục bục trên bếp lửa đỏ hồng. Vào ngày Tết, ở miền Bắc thường có phong tục cắm hoa đào ở trong nhà. Vào những ngày giáp Tết, mỗi gia đình ở Việt Nam đều mua cành đào để cắm trong nhà. Thậm chí, ngoài Bắc còn gửi theo đường máy bay cành đào vào cho người thân ở trong Nam. Hoa đào có loại cánh đơn hay cánh kép, có màu sắc từ đỏ thắm như hồng đào, bích đào đến phơn phớt như hoa đào phai, hoặc trắng tinh như đào bạch. Nếu tính đúng thời gian, cành đào được đốt gốc và cắm trong nước sẽ nở đúng vào ngày mùng 1 Tết. Đào được ưa chuộng vì nhiều lý do, tùy theo tuổi tác và thẩm mỹ của mỗi người. Tuy nhiên, ai cũng thích hoa đào vì vẻ đẹp mảnh mai của cánh hoa, của những thế đào uốn lượn trên cành. Một số người cho rằng sắc đỏ rực rỡ của hoa đào mang lại sự giàu sang và may mắn. Có nhiều người cho rằng nó tượng trưng cho hạnh phúc, như truyền thuyết về hai chàng Lưu Nguyễn vào năm 62 sau công nguyên, đời vua Hán Minh Đế, vào rừng hái thuốc và lạc trong cõi tiên. Có người thấy ở hoa đào biểu tượng của tình bạn trung thành, như chuyện Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi kết nghĩa ở vườn đào và giữ trọn lời thề. Cành đào cắm trong ngày Tết quả là đẹp. Có truyền thuyết kể rằng cành đào được dùng làm bùa đuổi yêu ma chuyên rình mò vào ban đêm. Ngày xưa ở Trung Quốc, có một cây đào rất lớn, mọc trên một sườn núi. Cây cao to khổng lồ, tán lá tỏa rộng mấy trăm dặm. Có hai vị thần cây đầy quyền uy là Thần Đồ và Uất Lũy ngự ở trên đó, chuyên trấn trị các loài quỷ và yêu quái. Nhờ vậy, người dân ở đây có thể sống yên bình, ngủ ngon lành, không sợ bị quấy nhiễu trong giấc mơ. Nhưng cứ đến cuối năm, hai vị thần lại phải lên thiên đình để tâu trình việc dân gian với thượng đế. Lo sợ lũ ma quỷ sẽ đến làm hại, người dân ở đấy cắt một cành đào thần để đặt lên bàn thờ tổ tiên. Một số nhà cẩn thận còn viết tên hai vị thần hoặc vẽ phác hình hai vị thần lên tấm giấy đỏ để treo lên cành đào. Vì vậy không có ma quỷ nào dám lẩn khuất vào nhà. Cách dùng đào để trừ ma quỷ dần lan rộng ra rồi sang cả Việt Nam. Từ bao đời nay, người dân Việt Nam đã ăn Tết trong sự che chở của những cành đào mùa xuân đầy sức mạnh này. bên cạnh cành đào, vào ngày Tết, người Việt Nam thường cắm hoa cúc, vì hoa cúc là loài hoa thanh cao trong tâm thức của mọi người. Người Việt Nam luôn coi hoa cúc là loài hoa thanh cao vì nó có thể chịu đựng được giá rét và lá của nó không rơi khỏi cành sau khi cây đã chết. Hoa cúc có nhiều loại với nhiều màu sắc khác nhau như vàng, trắng, đỏ tía. Có loại cánh dài và trắng như cúc bạch trung châm. Có loại cánh ong và vàng như cúc hoàng long chảo. Nhưng cúc đại đoà cánh trắng hoặc vàng yến với bông to như cây bát được nhiều người yêu thích hơn cả. Vào dịp Tết, nhiều gia đình cắm hoa cúc hoặc trồng trong những chậu lớn để đón năm mới. Kem thân mến, và vào đêm giao thừa, Kem có từng đi hái lộc không? Chà Nga sẽ kể cho các em nghe câu chuyện về phong tục đi hái lộc đêm giao thừa nhé. Ngày xưa, các nàng tiên ở trái đất hay đến một vùng đất lành để vui chơi mỗi khi cảm thấy nhớ nhà. Các nàng vui đùa nhảy múa, mỗi bước chân hay nhịp tay của họ chạm đến đâu thì cây cối hoa lá mọc lên xanh tốt ở đó. Những cây này đều rụng lá vào đêm giao thừa, nhưng đến sáng mồng một lại mọc chồi lá mới, xanh non nảy lộc. Để có năm mới nhiều hạnh phúc may mắn, người dân ở vùng đất này đã đi hái những cây lá xanh tươi để trước cửa nhà mình vào lúc giao thừa, cho đến sáng ngày mùng một Tết. Nhưng tốt nhất là hái vào lúc nửa đêm, khi năm cũ qua đi, năm mới đến và chồi lá non bắt đầu mọc. Hái được một cành lộc đang đâm chồi nảy lộc vào đúng lúc giao thừa, mọi người hy vọng sẽ có một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Vào ngày Tết cũng có một phong tục rất đặc biệt nữa, đó là kiêng quét nhà. Bắt đầu từ giao thừa, không nhà nào dùng chổi quét nhà cửa, bởi mọi người tin rằng quét nhà trong mấy ngày Tết sẽ quét hết tài lộc của năm mới. Tục kiêng cữ này bắt nguồn từ một truyền thuyết bên Trung Quốc. Chuyện kể rằng ngày xưa có một ông lái buôn, khi đi qua hồ Động Đình gặp một bé gái ăn mặc rách rưới, gầy gò xanh xao, động lòng trắc ẩn. Ông lái buôn đưa cô bé về nhà làm con nuôi. Từ ngày ấy, ông làm ăn vô cùng phát đạt và càng trở nên giàu có, nhưng cũng trở nên ác độc, keo kiệt. Có một dịp vào Tết, chẳng may làm vỡ một chiếc bình quý. Sợ hãi quá, cô bé trốn vào đống rác sau nhà. Tay lái buôn dùng một chiếc chổi to chọc vào đống rác tìm. Lão hất tung cả đống rác ra sát mép hồ, nhưng vẫn không tìm thấy cô bé. Từ đó, tay lái buôn chẳng mấy chốc làm ăn thua lỗ, nghèo khó, bởi hắn đã quét thần tài ra khỏi nhà. Vì vậy, nhiều nhà đã kiêng không quét rác trong 3 ngày Tết, và đó đã trở thành một phong tục dân gian trong dịp Tết Nguyên Đán. Vào ngày Tết, chúng ta thường nhận được những bao lì xì đỏ. Tặng tiền mừng tuổi vào dịp Tết đầu năm hay những dịp lễ là một phong tục rất phổ biến, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Phong tục này vốn phổ biến ở Việt Nam từ rất lâu vào dịp Tết Nguyên Đán, gọi là lì xì đầu năm. Vào những ngày Tết, người lớn thường tặng cho trẻ con một khoản tiền nho nhỏ, bỏ trong phong bao màu đỏ, in hoa văn rất đẹp, thường có ý nghĩa tượng trưng cho may mắn và tài lộc, gọi là tiền mừng tuổi. Chuyện dân gian Trung Quốc kể lại, ngày xưa ở Đông Hải, có một cây đào rất to, có rất nhiều yêu quái sống trong vọng cây, nào là hồ ly tinh, chuột tinh, sói già. Chúng luôn muốn ra ngoài để gây hại, nhưng bình thường luôn có các thần tiên ở hạ giới canh giữ chúng, nên không con nào thoát ra ngoài được. Nhưng hễ tới đêm giao thừa, tất cả thần tiên đều phải về trời để phân công lại nhiệm vụ. Thế là lũ yêu tinh có cơ hội tự do nhân lúc chuyển giao nhiệm vụ giữa các vị thần. Nhân cơ hội đó, có một loại yêu quái gọi là con tuy thường xuất hiện vào đêm giao thừa để xoa đầu trẻ con đang ngủ, khiến chúng giật mình, khóc tét lên và sẽ bị bệnh sốt cao. Vì thế, những gia đình có con nhỏ phải thức cả đêm để canh, không cho con tuy hại con mình. Một lần, có mấy vị tiên đi ngang qua nhà kia, hóa thành những đồng tiền, nằm bên chỗ đứa trẻ. Cha mẹ chúng đem gói những đồng tiền ấy vào vải đỏ. Khi con tuy đến, những đồng tiền lóe sáng, chúng sợ hãi bỏ chạy. Phép lạ này lan truyền ra, rồi cứ Tết đến, người ta lại bỏ tiền vào trong những chiếc túi màu đỏ để tặng cho trẻ con. Tiền đó gọi là tiền mừng tuổi. Vậy là các em vừa được nghe những truyền thuyết rất thú vị về những phong tục trong ngày Tết Nguyên đán rồi, có đúng không nào? Và nhân dịp năm mới, chị Nga xin chúc các em luôn vui vẻ, mạnh khỏe và sẽ được nhận thật nhiều tiền lì xì may mắn trong dịp đầu năm này nhé. Chuyện dành cho bé được thực hiện qua giọng đọc của chị Hằng Nga cùng nhà sản xuất Darling Studio. Thời lượng của chuyên mục đến đây là kết thúc rồi. Chị Nga xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những câu chuyện sau nhé.